Như vậy thì đây tôi lướt qua lịch sử của Ngài cho quý vị nhớ, để rồi chúng ta học, chúng ta biết Ngài đang giảng cái bài này nó nằm ở giai đoạn nào, ở thế kỷ nào, biết cho rõ. Thì vua Trần Nhân Tông là con vua Trần Thánh Tông. Ngài sanh năm 1258, đó, thường nói là thế kỷ 13. Sanh năm 1258, đến năm 1279 thì Ngài được vua Thánh Tông truyền ngôi lên làm vua. Năm đó là mấy mươi tuổi? 21 tuổi, dễ quá mà. 58, 79, 51 tuổi mà con không nhớ nữa. Như vậy thì năm 21 tuổi Ngài lên làm vua. Ngài làm vua thì trong thời gian Ngài làm vua đó, nó có những cái việc rắc rối là quân Nguyên kéo quân đánh Việt Nam. Mà lúc đó Ngài là một ông cư sĩ hiểu đạo, thông suốt đạo, mà giờ giặc kéo đến phải làm sao đây? Biết chỗ này là cái chỗ tôi phải nói trước, để mai kia có ai hỏi quý vị không có lúng túng. Ai không biết trong luật Phật dạy cư sĩ phải giữ năm giới cấm, mà giới đầu tiên là giới sát sanh. Bây giờ giặc kéo quân đến, cầm quân đánh giặc có sát sanh không? Mà sát sanh thì tội làm sao? Nếu giết một người còn phải đền mạng, mà trăm người, ngàn người thì phải làm sao? Đọa địa ngục không biết chừng nào ra, phải không? Đó là một cái điều hết sức khó xử của Ngài. Bởi khó xử cho nên Ngài mới nảy ra một ý kiến rất là kỳ đặc. Khi giặc tới, thế giặc mạnh, Ngài liền họp tất cả tướng sĩ lại ở bến Bình Than, gọi là hội nghị Bình Than. Ngài mới hỏi tất cả tướng sĩ, bây giờ thế giặc mạnh sang đánh ta, như vậy thì ta nên hòa, hòa tức nghĩa là đầu hàng, hay là nên chiến, là đánh? Như vậy thì ta nên hòa hay nên chiến? Thì toàn thể tướng sĩ đều hô lên là chiến, tức là tướng sĩ ra lệnh đánh, chứ không phải Ngài. Cái đó là cái đặc biệt. Tướng sĩ ra lệnh đánh thì Ngài là vua, là người lãnh đạo thì phải nghe. Cho nên Ngài nhận lời của tướng sĩ rồi, nhưng e dè chỉ một nhóm tướng sĩ, còn quần chúng thì thế nào? Cho nên Ngài mới quy tụ hết các bô lão trở về tại Diên Hồng để một buổi họp ở hội Diên Hồng. Khi họp đủ đông đủ rồi, Ngài cũng đem câu đó ra hỏi, và thế giặc rất mạnh đang kéo qua đánh chúng ta, chúng ta nên hòa hay nên chiến? Thì vô lão rồi hô lên nên chiến. Đó, như vậy là xong. Từ đó cái Ngài bắt đầu khởi động binh sĩ đánh giặc. Như vậy thì cái đánh giặc đó là ai chủ trương? Ai chủ trương? Là tướng sĩ, là quần chúng, chứ đâu phải thầy Ngài, thấy không? Ngài như vậy để thấy cái đặc biệt. Bởi vì trong cái giới luật của nhà Phật á, một cái tội mà thuộc về định nghiệp không thể chuyển á, thì tội đó đòi hỏi đủ ba điều kiện: một là ý, hai là khẩu, ba là thân. Thân khẩu ý hợp tác đồng làm thì đó là định nghiệp bất khả chuyển. Còn ý Ngài không có, chỉ có thân, có khẩu, miệng ra lệnh cho quần chúng đánh, rồi thân đi cầm binh đánh, Nhưng mà ý là ý của dân, ý của tướng sĩ, nhưng mà ý của Ngài. Phải không? Như vậy thì Ngài, mà cái ý là cái trọng tâm thành tội, mà giờ ý không có. Cái thân với khẩu, mà thân khẩu đây là bị sai, phải làm theo thôi, thì cũng là cái việc làm nó không phải động cơ do Ngài chủ động. Như vậy thì đánh giặc, giết giặc, có nhiều sinh mạng bị thương tổn, bị chết chóc, nhưng mà cái nghiệp của Ngài là cái nghiệp bất định. Nếu Ngài hồi tâm, hướng thiện, sám hối là nó hết. Đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy với cái tâm hồn của người tu Phật, biết giới luật rõ ràng, biết đường lối tu rành rẽ, mà phải cầm binh đánh giặc, mà đánh giặc làm sao mà mình ít có tội. Chỉ có tội ở thân, ở miệng thôi. Thì cái lý đó bắt buộc Ngài phải hỏi ý kiến tướng sĩ, phải hỏi ý kiến các bô lão. Thì người làm vua thời phong kiến là cái thời lệnh trên đưa xuống, chứ không phải lệnh dưới đưa lên. Phải không? Vua không làm gì ra lệnh cho tướng sĩ, cho quần chúng làm. Mà ngược lại Ngài hỏi tướng sĩ, hỏi quần chúng, rồi Ngài tuân theo Ngài làm. Đó là một cái việc mà người ta nói rằng đời trần rất là tôn trọng tự do, tôn trọng ý kiến của mọi người, chứ không có phong kiến, không có độc tài. Mà tại sao có được cái tự do, tôn trọng tự do, tôn trọng ý kiến của mọi người? Là nhờ Ngài sợ tội. Sợ tội, mình đặt định thì cái tội đó về mình. Còn quần chúng đặt định hay là tướng sĩ đặt định thì cái tội đó mình một phần thôi, một phần thân và khẩu thôi, chứ ý mình không phải. Do đó cho nên Ngài tu, khi Ngài đi tu rồi thì tất cả những cái tội lỗi Ngài sám hối thì nó được qua, và tu thành đạo được chứng quả vị tổ. Chứ không thì có ai lại hỏi, nói quý thầy, quý cô, tôn trọng tổ Trúc Lâm Yên Tử là người đạt đạo, mà ông giặc qua, ông cầm quân đánh giết bao nhiêu sinh mạng, thì cái tội sát sanh ở đâu? Mình nói là sao? Đó là một vấn đề, nó rất là cay. Nếu mình không nắm vững thì người ta hỏi cái mình điếng vía liền. Như vậy thì mình biết tội sát sanh là cái lệnh của tướng sĩ và của bô lão, chứ không phải lệnh của Ngài. Ngài là người bị sai làm, thì mình đã đặt cái địa vị ông vua thì phải ra lệnh, nhưng mà ra lệnh khi người ta ra lệnh cho mình trước, mình ra lệnh lại sao? Cho nên không phạm cái tội định nghiệp mà là bất định nghiệp. Đó. Hiểu cái chỗ đó cho kỹ, bởi vì khi mà nghiên cứu một vấn đề gì mà chúng ta quý người đó, trọng người đó, thì chúng ta phải nắm cho vững cái chủ trương, cái đường lối, hiểu cho thấu đáo, chứ đừng có hiểu mơ màng. Rồi khi bị người ta bẻ chừng đó điếng vía, cái đường mình đương đi cái này trật rồi, cái trở tay trở chân, không có làm, không có đi tới nơi tới chốn được. Đó là cái chỗ mà tôi giải cho quý vị hiểu cho tường tận. Như vậy thì trong thời gian làm vua từ năm 1279 đến năm 1293 là hai trận giặc Ngài phải đứng ra lãnh đạo chống quân Nguyên. Như vậy thì khi mà chống quân Nguyên thắng rồi thì Ngài đến năm, đúng năm 1293 đó, Ngài liền nhường ngôi cho con là vua Anh Tông. Nhưng mà nhường ngôi cho con mà ngại, con còn nhỏ, nó quản lý quần chúng sợ không được chu đáo, cho nên Ngài phải dự vào cái vị là Thái Thượng Hoàng, tức là ông vua cha ngồi coi chừng con. Như vậy thì ở cái địa vị Thái Thượng Hoàng từ năm 1293 đến 1298, 6 năm ở ngôi Thái Thượng Hoàng.